Chương 2: Viên ngọc tiên. Bình minh rạng dần trên cành cây bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của chị em Bi. Chim hót ríu rít. Thi thức dậy lắng nghe chim hót, chợt nhớ ra mình có cái máy nghe được tiếng loài vật, vội chạy qua giường Bi lay em dậy. Bi ơi, dậy đi em, nghe chim nói chuyện nè. Bi còn ngáy ngủ lầu bầu. Không thèm, em thích chim bao tiếp hà. Thi gỡ cái máy nghe tiếng loài vật từ tai Bi gắn vào tai mình. Để chị nghe xem chim chóc nói gì mà ríu ra ríu rít. Bi dụi đầu vào gối, vẫn nhắm mắt, nhưng cái chim bao đã tan biến, nó không sao ngủ được nữa rồi. Chẳng biết Thi nghe chim chóc chuyện trò cái gì mà thích thú cười ngặt nghẽo. Bi sốt ruột vùng dậy bảo, mình ra sân nghe con chó mực nói chuyện đi. Thi ngóng qua cửa sổ nhìn xuống sân. Ừ, có con gà trống ở ngoài sân nữa, ngày nào cũng nghe gà gáy ọ o mà không biết nó nói cái gì. Hai chị em dắt nhau chạy xuống sân sau nhà mình. Mới sáng sớm, mực còn nằm ườn ra ngáp ruồi, gà trống đã cầm cụi bươi đất kiếm mồi. Hồi hôm mực phải đi tuần quanh nhà ba hiệp nên bây giờ hơi buồn ngủ, hai mắt lim dim. Một con bướm nhỏ ở đâu bay đến đậu trên mõm chó. Mực nhột nhạt bực mình giơ chân trước vả cho con bướm một cái, nhưng con bướm kịp bay tránh ra. Mực ta tức quá đứng dậy vả tới tấp vào con bướm, nhưng lần nào cũng vả hụt. Bướm cứ bay chần vờn quanh mực khiến con chó xoay vòng vòng, bực mình kêu la ăn ẳng, đi chỗ khác chơi, tránh ra đồ nhí nhố, đi chỗ khác chơi. Khốn khổ, con mực càng bị trêu càng hăng tiết lên, hung hăng quay cuồng, mà lần nào ra tay cũng chỉ vả trúng vào chính cái mõm của mình mà thôi. Con mực tức lộn ruột. Gà trống được chứng kiến vở hài kịch đó khoái trá cười hắc hắc. Hai chị em Thi cũng ôm nhau cười lăn cù ra đất. Bi vừa cười vừa nói, con mực nhà mình nói chuyện y như người, mắc cười quá. Chị nghe nó sủa gâu gâu chứ có nghe nó nói gì đâu, tại chị không có máy nghe, cho chị mượn nghe một tí đi. Đây nè, chị nghe thử gà trống nói gì, kể lại em nghe nha. Trong sân, gà trống vẫn bươi đất kiếm ăn, ngón chân gà bươi rơm rác ra, thoáng thấy hạt gì tròn tròn, gà trống hăng hái cắm cuối bươi, viên ngọc lộ ra, gà trống ba chớp ba nhán, mổ ngay lấy, nhưng rồi lắc đầu, viên ngọc văng ra xa. Gà trống nhìn viên ngọc lăn lông lóc về phía con chó mực, bực bội cào nhào, tưởng hột bắp, hóa ra là viên sỏi vô tích sự. Mực đang điên lên với con bướm, chợt thấy con vật gì lăn về phía mình, đứng lừ lại một bước trong thế thủ, nhưng nhìn kỹ lại, mực kêu lên, à, một viên ngọc trai. Gà trống văng viên ngọc trai đi, rồi toan bước tới chỗ khác, bỗng nghe tiếng kêu của chó mực, vội vàng quay lại, ngoái nhìn viên ngọc đầy nghi ngờ. Ngọc trai à, có ngon như hột bắp không? Mực khinh khỉnh mắng ác, đồ tham ăn, ngọc trai là thứ các bà các cô đeo như đồ trang sức ấy. Gà trống ngoảy đuôi quay đi, không ăn được thì ta đây chả cần. Mực vẫn lom khom nhìn viên ngọc, thận trọng bước tới gần, ngửi ngửi. Mày thì biết gì, quý lắm đó, quý lắm đó. Gà trống thấy điều bộ mực, đâm hoang mang rồi sợ mất phần. Vội xòe cánh, xoạc chân, phóng như bay tới, viên ngọc mổ lấy. Ấy, của tôi, chính tôi tìm ra mà. Mực chưng hửng thấy gà trống, nuốt mất viên ngọc. Đồ tham lam, viên ngọc có ăn được đâu mà mày nuốt đi. Gà trống cười khà khà. Dù ăn được hay không, nhưng đó là đồ quý thì cứ nước vô bụng trước đã rồi tính sao. Mực ngao ngán, vậy bây giờ mày tính sao? Thì cứ để ngọc trong bụng chứ tính sao. Ngu ơi là ngu, ngọc là vật quý, ắt là người nào đó đánh rơi thế nào cũng đi tìm. Nếu người ta biết ngọc trong bụng mày, thế nào người ta cũng mổ bụng mày ra để lấy ngọc, mà mổ bụng mày ra thì thế nào mày cũng chết. Gà trống vừa nghe qua hốt hoảng cố gắng khạc ngọc ra, nó chạy vòng vòng nhảy loi choi vươn cổ khạc ra, nhưng không sao khạc ra được. Nó la bài hải, trời ơi, anh mực ơi, làm sao bây giờ? Thấy chưa, tham thì tham là vậy đó. Gà trống vẫn chạy vòng vòng, nhảy loi choi. Anh mực ơi, giúp tôi với. Chó mực khoái ti tỉ, nhưng giả bộ thở dài. Tao giúp gì được mày bây giờ? Rồi nhìn gà trống ra vẻ cảm thông. Mày cứ loay hoay như gà mắc tóc, người ta tưởng mày mắc bệnh toi, lại đem mày ra cắt cổ sớm. Gà trống hải hùng đứng sững lại, rồi vụt ù té chạy. Chết tôi rồi, phải tự cứu lấy mình thôi. Mực thấy gà trống chạy, vội chạy theo la. Mày chạy đi đâu đó? Gà trống vừa chạy vừa la. 36 kế, trốn là thượng sách. Thấy gà trống và mực hè nhau chạy, bé Bi la lên. Chị Thi ơi, tại sao mực rượt gà trống vậy? Thi vẫn không rời cái máy nghe, đáp nhanh. Gà trống chạy trốn đó. Bi hốt hoảng y như gà trống, níu tay chị giằng lấy cái máy. Ôi, con gà chọi của em, chị kêu nó lại giùm em. Thi cố giữ cái máy nghe lại, Cái máy này để nghe tiếng loài vật chứ đâu có nói được tiếng loài vật đâu. Bi dẫm chân bình bịch, kêu với theo. Gà trống ơi, quay lại đi, mực, bắt gà trống về. Thi giơ tay lên ra dấu suỵt em, nét mặt quan trọng, lại đượm vẻ bí mật. Yên, lại có tiếng con gì lạ lắm, để chị nghe nè. Lúc ấy, trong sân nắng lên rực rỡ, trên bầu trời quang đãng chỉ còn có cụm mây trắng bồng bềnh. Gần đầu hồi nhà có hai con bồ câu đang bay qua lượn lại, có vẻ như đang giáo giác tìm kiếm. Thi nghe tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng. Em nhớ mình đánh rơi chỗ này mà. Chị chẳng tìm thấy gì hết. Hai con bồ câu vẫn bay xà quần. Thi nghe như có tiếng khóc thút thít. Hu hu, tại con mèo, nó vồ em, làm em hoảng quá, đánh rơi viên ngọc tiên, hu hu. Một con bồ câu đậu trên đòn dông dưới mái nhà, dụi mỏ vào cánh, toàn thân rung lên khe khẽ. Rõ ràng là nó khóc rồi, thấy thương lắm. Con bồ câu thứ hai bay đến đậu bên cạnh, xòe ra một cánh như muốn ôm lấy con kia vỗ về. Thi nghe giọng ân cần vỗ về. Em không bị mèo vồ trúng là may rồi. Nhưng còn viên ngọc. Một tiếng bồ câu thở dài nghe não ruột. Chắc có ai đó lượm được rồi. Em mà mất viên ngọc tiên rồi làm sao chữa bệnh cho mẹ, hu hu. Con bồ câu nhỏ lại khóc rống lên thảm thiết, khiến cho nước mắt Thi cũng ứa ra lăn dài trên má. Nhưng con bồ câu thứ hai đã vỗ cánh bảo, thôi em đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích thôi, mình hãy tìm cách khác đi. Hai con bồ câu rầu rĩ bay đi, Thi nhìn theo đôi chim nhỏ lau nước mắt. Bé Bi ngạc nhiên giật tay chị. Chị Thi, chuyện gì vậy, sao chị khóc? Thi vẫn còn xúc động. Tội nghiệp, con bồ câu nhỏ làm mất viên ngọc tiên, khóc quá chừng. Bi ngơ ngác, ngọc tiên nào? Viên ngọc tiên mà con gà trống nuốt ấy. Bi ngạc nhiên, há hốc miệng hỏi. Ngọc đó mà là ngọc tiên hả? Ừ, viên ngọc tiên đó chữa được bệnh cho bồ câu mẹ, em chẳng biết gì hết. Nghe chị chê mình không biết gì, Bi phụng phịu. Chị dành nghe mà không kể lại cho em biết gì hết, em không chịu đâu, chị trả lại cái máy cho em. Khi cầm lấy cái máy trong tay tần ngần. Cái máy này không phải là của mình, người mất nó chắc cũng đang lo lắng khổ sở, mình phải đem trả lại kho. Bi la lên. Không, cái máy của em. Không phải của em, mình tự lấy như vậy là ăn cắp, xấu lắm. Ba mà biết được ba sẽ đánh đòn. Bi yểu xìu nét mặt, xuống nước năn nỉ. Cho em chơi một ngày nữa đi. Bi vẫn khăng khăng. Không được, mình phải đem trả ngay. Người coi kho mà biết mất cái máy này, ông sẽ khóc như bồ câu ấy, tội nghiệp lắm. Em không đi thì chị đem đi trả đây. Bi cầm lấy cái máy chạy đi, bỏ mặt Bi ngồi bệt xuống đất giãy giụa. Không chịu đâu, hu hu. Khóc một hồi không thấy hiệu quả gì. Bi nín khóc từ từ, lại sực nghĩ ra. À, còn viên ngọc tiên nữa. Bi vùng đứng dậy chạy theo hướng chó mực và gà trống đã đi. Vừa chạy cậu bé vừa kêu ý ới. Mực ơi, chờ Bi với.